Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ Bảy, 26 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại các bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Anh Phương trình bày tin tức.
Vatican. Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tuần thánh hôm qua, 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, 80 hồng y giám mục, 280 chức sắc và linh mục. Sau bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng, đã diễn giảng về đề tài "Anh chị em hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa", một câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Lời mời gọi này không nói về sự hòa giải lịch sử trên thập giá hoặc hòa giải trong bí tích, nhưng là sự hòa giải hiện sinh và bản thân cần thực hiện trong hiện tại. Lời mời này được gửi đến các tín hữu Kitô thành Corinto và đến chúng ta ngày nay. Vào thời điểm thuận tiện hiện nay đối với chúng ta là năm thánh lòng thương xót chúng ta đang sống. Vị giảng thuyết đặc biệt nhấn mạnh đến tương quan giữa lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa, Misericordia và Justitia. Sự công chính ở đây không hiểu theo nghĩa công lý, thưởng phạt mỗi người, nhưng như Thánh Augustino đã dạy, Justitia, sự công chính của Thiên Chúa là điều nhờ đó, với ân sủng của Ngài, chúng ta trở nên công chính, giống như ơn cứu độ của Chúa, là điều qua đó Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Nói khác đi, sự công chính của Thiên Chúa là hành vi, qua đó Thiên Chúa làm cho những người tin nơi Chúa Con được trở nên công chính, làm đẹp lòng Ngài. Đây không phải là thi hành công lý, nhưng là làm cho trở nên công chính.
Cha Cantalamessa đã nhắc đến sự khám phá của Luther về điểm này, và trước đó, chính Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Tito, khi lòng từ nhân của Thiên Chúa và tình thương của Ngài đối với loài người được tỏ hiện, Ngài đã cứu vớt chúng ta không phải nhờ những công việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, vì tình yêu cao cả mà Ngài đã thương chúng ta. Trước kia chúng ta đã chết vì tội lỗi. Chúa đã làm cho chúng ta được hồi sinh với Đức Kitô, nhờ ơn Thánh anh chị em đã được cứu rỗi. Cha Cantalamessa khẳng định rằng, đối nghịch với lòng thương xót không phải là sự công chính, nhưng là sự báo thù. Thiên Chúa không từ bỏ sự công chính, nhưng từ bỏ sự báo thù. Ngài không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Chúa Giêsu trên thánh giá đã không xin Chúa Cha báo thù cho Ngài. Vị giảng thuyết cũng nói rằng, sự oán thù và tàn bạo của các vụ khủng bố tuần này ở Ruxent giúp chúng ta hiểu sức mạnh của Chúa chứa đựng trong những lời cuối cùng của Chúa Kitô. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Dù sự oán ghét của con người có thể đẩy xa tới đâu đi nữa, tình thương của Thiên Chúa đã và sẽ luôn mạnh hơn. Trong những hoàn cảnh hiện nay, lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô được gửi đến chúng ta. Anh em đừng để sự ác chiến thắng, nhưng hãy chiến thắng sự ác bằng điều thiện. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện do các nhu cầu của Công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh giá và phần hiệp lễ. Sau cùng, 120 linh mục đã phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu.
Roma, lúc 9 giờ 15 phút tối thứ Sáu, tuần thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondo Visione. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này, mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn. Các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm nay do Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, 74 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, Trung Italia, biên soạn, với chủ đề Thiên Chúa là lòng thương xót. Ngài nêu bật sự kiện, đứng trước những nỗi lo sợ của con người, trước đau khổ, bất hại và bạo lực, lòng thương xót chính là máng chuyển ân phúc từ Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Trong 14 chặng đàn thánh giá, Đức Hồng Y cũng nhắc đến những lời của cha Massolari, cha Turondo và thánh Gioan Paolo thứ hai, cũng như những suy tư về các tín hữu Kitô bị bắt hại, người Do Thái bị giết trong các trại tiêu diệt, các gia đình bị phân hóa sâu xé, những biểu dương của kẻ cường quyền ngày nay. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, hành trình của Chúa Kitô tiến về đồn Golgotha chính là hồng ân thương xót tột cùng của Thiên Chúa đối với loài người. Trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót, đàn thánh giá với những suy tư đi kèm, muốn chứng tỏ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa qua thập giá đối nghịch với sự nhỏ nhen của con người. Thân thể bị đánh đòn và hạ nhục của Chúa Giêsu cho thấy con đường công lý của Thiên Chúa biến đổi đau khổ dữ dằn nhất trong ánh sáng phục sinh. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại lần lượt là một gia đình 4 người con ở Roma, một người tàn tật và em gái với một người phụ giúp, một gia đình khác gồm 4 người, 4 người thuộc trung tâm Monsignori, một người Hoa và một người Nga, 2 người Paraguay và Bosnia, một gia đình Ecuador, 2 người Uganda và Kenya, 2 người Mexico và Trung Phi, 2 người Mỹ và Bolivia, 2 người Syria, 2 tu sĩ Francisco từ Thánh Địa.
Madrid, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin bênh vực luật độc thân giáo sĩ giữa lúc có nhiều nhóm đòi bãi bỏ luật này. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuốn sách phỏng vấn tựa đề Informe sobre la Esperanza, tường trình về hy vọng, do nhà xuất bản BAC của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha ấn hành ngày 21 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, linh mục không chỉ là một công chức tôn giáo mà người ta ủy cho một sứ mạng độc lập với đời sống của linh mục. Theo Đức Hồng Y, đề tài độc thân linh mục là một chủ đề thường tái xuất hiện trong những thời kỳ phức tạp của giáo hội như cuộc cải cách của Tin Lành, cuộc cách mạng Pháp hoặc cuộc cách mạng tình dục trong thập niên 1960. Nếu chúng ta phải giữ lại một điều từ lịch sử giáo hội và các tổ chức của hội thánh, đó là điều này. Những cuộc khủng hoảng ấy luôn chứng tỏ và củng cố sự tốt lành của đạo lý về việc độc thân.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật Phục sinh, ngày mai, 27 tháng 3, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kilosit nữa, và thay vào đó là làn sóng 11.900 kilosit. Tức là 25m21, làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38, và làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ngoài ra, cũng từ Chúa Nhật Phục sinh ngày mai, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Tiếp theo đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.
Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Đó là lời thú nhận hết sức bàng hoàng thảng thốt của Maria Magdala. Bà là một trong những người rất thân với Chúa, yêu thương Chúa tha thiết, nhưng trước biến cố phục sinh, bà cũng không thể hiểu được. Bà chỉ có thể giải thích rằng, người ta đã lấy mất xác thầy rồi. Chúa phục sinh không phải là một biến cố lịch sử mà mọi người đều thấy tỏ tường và có thể chứng minh. Nhưng đó là một kinh nghiệm thiêng liêng xảy ra nơi tâm hồn của mỗi người. Ngôi mộ trống, khăn liệm được xếp ngay ngắn gọn gàng, không phải là những bằng chứng chắc chắn về việc Chúa đã phục sinh. Có thể người nào đó đã lăn tảng đá ra khỏi mộ. Có thể người nào đó đã lấy mất xác Chúa và cố tình xếp các khăn liệm gọn gàng trật tự để đánh lừa người khác. Có thể như thế này, và cũng có thể như thế kia. Hàng trăm khả năng có thể xảy ra. Thế nên ngôi mộ trống và khăn liệm xếp ngay ngắn không đủ sức mạnh để chứng minh Chúa đã phục sinh. Bà Maria Magdala đã không tin. Ngay cả Phêrô, vị tông đồ trưởng, cũng bối rối và không nhận ra thầy mình đã sống lại. Nhưng với Gioan, người môn đệ được Chúa thương mến, ông đã thấy và đã tin. Gioan tin không phải vì ông đã thấy được điều gì khác lạ mà trước đó bà Maria Magdala và Phêrô đã bỏ sót. Cùng một ngôi mộ trống, cùng những khăn liệm đó thôi, nhưng đối với Gioan, đó lại là một thực tại sống động của việc Chúa đã phục sinh. Gioan sống gần gũi với thầy, yêu mến thầy và cũng được thầy yêu mến một cách đặc biệt. Suốt 3 năm rong ruổi nơi hành trình sứ vụ, Gioan đã luôn ở bên thầy, đặc biệt là trong những biến cố quan trọng. Gioan là một trong những môn đệ được thầy gọi đầu tiên. Ông cũng được chọn vào nhóm 12 tông đồ. Ông được chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabor. Ông được thầy dẫn vào vườn dầu, chứng kiến thầy cầu nguyện và lo buồn đổ mồ hôi máu. Ông ở cùng thầy trong những giây phút cuối đời, cho đến khi thầy tắt thở trên thánh giá. Ông cũng chính là người được tựa đầu vào ngực của thầy trong bữa tiệc ly. Tất cả những sự kiện ấy cho thấy rằng, Gioan không chỉ là môn đệ, nhưng còn là một người bạn, là tri kỷ của thầy Giêsu. Bởi vậy, bước vào ngôi mộ trống, quan sát nơi xác thầy đã nằm, nhìn ngắm những khăn liệm, Gioan nhận ra ngay hình bóng của thầy, nhận ra ngay thói quen của thầy, cách sắp xếp chăn màn, quần áo mà thầy vẫn làm hàng ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi mộ trống ấy, khăn liệm được xếp cách gọn gàng như thế ấy, chỉ có thầy làm mà thôi. Ôi quen thuộc quá, ôi thân thiết quá. Bởi vậy, Gioan đã thấy và đã tin. Chúa phục sinh là một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa, không thể chứng minh được bằng khoa học thực nghiệm. Nhưng nếu ai có một đời sống gần gũi và thân thiết với Chúa như Gioan, chắc chắn sẽ kinh nghiệm được niềm vui phục sinh diễn ra nơi tâm hồn của mình. niềm vui Chúa phục sinh không thể chứng minh, nhưng lại có thể được kiểm chứng. Ban đầu các môn đệ là những người nhát đảm sợ hãi, nhưng khi gặp Chúa phục sinh, các ông đã được biến đổi. Các ông trở nên mạnh mẽ, can đảm và sẵn sàng làm chứng cho Thầy. Trong suốt chiều dài của lịch sử giáo hội, biết bao vị thánh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đức tin. Biết bao người đã không quản ngại khó khăn gian khổ, đi đến những vùng đất xa xôi nguy hiểm để loan báo tin mừng. Biết bao người đã dành cả đời để âm thầm phục vụ những kẻ yếu đau, bệnh tật, bị bỏ rơi, ruồng rẫy. Họ có thể làm được tất cả những điều ấy bởi vì họ đã gặp được Chúa phục sinh. Họ đã lãnh nhận được niềm vui của hồng ân cứu chuộc trong sâu thẳm tâm hồn. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn bắt gặp những chứng tá tốt đẹp như thế. Bởi vì Chúa phục sinh vẫn ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta và dẫn chúng ta đến với sự bình an và niềm hoan lạc vĩnh cửu. Nếu có một đời sống thân thiết và kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta cũng sẽ giống như Gioan, có thể nhận ra Chúa phục sinh trong những biến cố của cuộc sống thường ngày.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phần còn lại các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 9 giờ tối thứ Sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đàn thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới tham dự qua truyền hình. Bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm nay do Đức Hồng Y Juan Chiero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Trung Italia biên soạn. Đức Hồng Y đặt đề tài cho các bài suy niệm là Thiên Chúa là lòng thương xót. Hôm qua chúng tôi đã gửi đến quý vị bài suy niệm của Đức Hồng Y Bassetti cho 6 chặng đầu tiên. Sau đây là phần suy niệm cho 8 chặng còn lại.
Chặng thứ 7, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2. Trích sách ngôn sứ Isaiah, chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Chúa Giêsu lại ngã xuống đất lần nữa, bị nghiền nát nhưng không bị giết vì sức nặng của thập giá. Một lần nữa Ngài lột trần nhân tính của mình. Đó là một kinh nghiệm tận cùng của sự bất lực, của xấu hổ trước kẻ chế nhạo người, của nhục nhã trước kẻ đã thúc vào người. Không ai muốn ngã xuống đất và sống kinh nghiệm sự thất bại bao giờ, nhất là trước những người khác. Rất thường khi con người nổi loạn với tư tưởng không có quyền bính, không có khả năng đưa cuộc sống của mình tiến tới. Trái lại, Chúa Giêsu nhập thể quyền bính của những người không có quyền bính. Ngài sống kinh nghiệm nỗi đau đớn của thập giá và sức mạnh cứu rỗi của đức tin. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu rỗi chúng ta. Chỉ có Ngài mới có thể biến đổi một dấu chỉ của sự chết thành một thập giá vinh quang. Nếu Chúa Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ hai vì sức nặng của tội lỗi chúng ta, thì cả chúng ta nữa cũng hãy chấp nhận ngã, đã ngã, có thể ngã nữa vì tội lỗi chúng ta. Chúng ta hãy thừa nhận là chúng ta không thể cứu rỗi chính mình với sức riêng của mình. Lạy Chúa Giêsu là đấng đã chấp nhận sự nhục nhã, lại ngã xuống trước mắt mọi người. Chúng con không chỉ muốn chiêm ngưỡng Chúa trong khi Chúa ở trong bụi đất, nhưng dán cái nhìn vào Chúa từ vị thế của chúng con, cũng ở trên đất vì đã ngã xuống cho các yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con ý thức về tội lỗi chúng con, ý chí đứng dậy nảy sinh từ sự đau đớn. Xin ban cho toàn thể giáo hội ý thức khổ đau. Xin cống hiến một cách đặc biệt cho các thừa tác viên của sự hòa giải ơn chảy nước mắt vì tội lỗi của mình. Làm sao các vị có thể khẩn nài trên mình và trên các người khác lòng thương xót của Chúa nếu các vị không biết khóc than tội lỗi của mình trước?
Chặng thứ 8, Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Jerusalem. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Cả khi có bị xé nát vì đau đớn và tìm ẩn náu nơi Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cảm thương dân chúng theo Ngài và trực tiếp ngỏ lời với các phụ nữ đang đồng hành với Ngài trên đường lên núi Calvario. Và lời Ngài là một lời mạnh mẽ mời gọi hoán cải. Đừng khóc thương tôi, người thành Nazareth nói, bởi vì tôi đang thực thi ý muốn của cha, nhưng hãy khóc trên chị em vì tất cả những lần đã không làm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Đây là chiên con Thiên Chúa nói, và khi mang trên vai tội lỗi của thế giới, Ngài thanh tẩy cái nhìn của các nữ tử này, tuy đã hướng về Ngài, nhưng còn trong một cách thế bất toàn. Chúng tôi phải làm gì? Xem ra tiếng khóc của họ kêu lên trước đấng vô tội. Đó cũng đã là câu hỏi mà các đám đông hướng tới vị tẩy giả, và các người lắng nghe Phêrô rao giảng sau lễ ngũ tuần sẽ lặp lại vì cảm thấy con tim bị đâm thâu. Chúng tôi phải làm gì? Câu trả lời đơn sơ và rõ ràng, anh chị em hãy hoán cải, một sự hoán cải cá nhân và tập thể, hãy cầu nguyện cho nhau được lành. Không có sự hoán cải nếu không có bác ái, và bác ái là kiểu là giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, ước gì ơn Thánh Chúa nâng đỡ con đường hoán cải trở về với Chúa của chúng con trong sự hiệp thông với các anh em khác. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con chính tấm lòng thương xót của Chúa đối với họ, tấm lòng hiền mẫu khiến cho chúng con có khả năng cảm thấy sự hiền dịu và cảm thương đối với nhau, và đến cả chỗ hiến dâng chính mình cho sự cứu rỗi của tha nhân nữa.
Trạng thứ 9, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ chính mình, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Chúa Giêsu ngã gục lần thứ 3, còn Thiên Chúa sống cho đến tận cùng điều kiện nhân trần. Với lần té ngã này, Chúa bước cách vững bền hơn nữa vào trong lịch sử nhân loại, và đồng hành trong mọi lúc với nhân loại khổ đau. Này đây, Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Biết bao lần những người nam và người nữ té gục xuống đất. Biết bao lần bao người nam nữ và trẻ em đau khổ vì gia đình tan vỡ. Bao nhiêu lần những người nam và nữ nghĩ rằng mình không còn có phẩm giá bởi vì không có công ăn việc làm. Bao nhiêu lần người trẻ bị buộc phải sống một cuộc đời tạm bợ và đánh mất hy vọng cho tương lai. Con người bị ngã gục và đang nhìn Thiên Chúa bị té ngã, chính là con người cuối cùng đã có thể nhìn nhận sự yếu đuối và bất lực của mình mà không sợ hãi hay tuyệt vọng, chính bởi vì Thiên Chúa cũng đã cảm nghiệm điều ấy qua con Thiên Chúa. Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã hạ mình đến độ ngã gục trên con đường lấm bụi đất. Những hạt bụi thấm ướt mồ hôi của Adam và đấm máu của Chúa Giêsu cũng như của các thánh tử đạo mọi thời đại trong lịch sử. Những hạt bụi được chúc lành bởi những giọt nước mắt của bao nhiêu người anh em gục ngã vì bạo lực hay vì con người lạm dụng con người. Trên những hạt bụi được chúc phúc, bị chà đạp, bị xúc phạm, bị lòng ích kỷ của con người bóc lột ấy, Thiên Chúa đã dành cho chúng vòng tay ôm ấp cuối cùng của người. Lạy Chúa Giêsu, quỳ gục trên mặt đất khô cằn này, người ở cạnh ngay những ai đang đau khổ và đổ vào trong con tim họ nguồn năng lực để giúp họ đứng dậy. Con cầu xin Chúa, Thiên Chúa của lòng từ nhân, cho tất cả những ai đang ngã quỵ dưới đất vì bao nhiêu nguyên do, vì tội lỗi cá nhân, hôn nhân đổ vỡ, vì cô đơn, mất việc, thảm kịch gia đình, âu lo trước tương lai. Xin Chúa hãy cho mỗi người trong số họ cảm nhận được sự gần gũi của người, bởi vì người ở gần Chúa nhất. Ôi, đấng là lòng thương xót nhập thể, chính là người cảm thấy cần được tha thứ nhất. Và tiếp tục hy vọng dù không còn hy vọng nào nữa.
Sancta Mater Iscula Gas, Crucifixifige Plagas, Corbi Meo Vagile.
Chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau xem ai được cái gì. Ở chân thập giá, dưới đấng bị đóng đinh và hai tên trộm đang chịu nhục hình, có bọn lính đang tranh giành nhau áo sống của Chúa. thật là điều tầm thường của sự ác. Ánh mắt của nhóm binh lính ở thật xa sự đau khổ ấy và cách quãng dòng lịch sử bao quanh chúng. Hình như những gì đang xảy ra không dính líu gì đến chúng cả. Trong khi con Thiên Chúa đang chịu khổ hình trên thập giá, chúng thản nhiên tiếp tục cuộc sống chạy theo những đam mê vượt lên trên tất cả. Đây cũng chính là sự tự do ngược đời lớn nhất mà Thiên Chúa trao ban cho chính các con cái của người. Đứng trước cái chết của Chúa Giê-xu, mỗi một người đều có thể chọn lựa. Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu khổ hình hay bắt thăm chọn áo sống người. Khoảng cách ngăn chia đấng chịu đóng đinh với những kẻ hành hình người sâu rộng biết bao. Sự tranh giành áo sống người cách hạ cấp không cho phép chúng thấu hiểu được ý nghĩa của cái thân xác bất động, bị khinh bỉ, chế nhạo và bị hành hạ. Trong đó đang hiện thực thánh ý Thiên Chúa cứu chuộc toàn thể nhân loại. Cái thân xác mà Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị cho chính con mình bây giờ đang biểu hiện tình yêu của con hướng về Cha và là món quà tận hiến của Chúa Giê-xu cho mọi con người. Cái thân xác ấy bị tước lột tất cả ngoại trừ tình yêu, ôm gọn trong chính mình khổ đau vô bờ của toàn nhân loại và kể lể mọi vết thương lở loét, đặc biệt là những vết thương đau nhất. Vết thương lở loét của những em bé bị xúc phạm nhục nhã trong chính sự sâu kín nhất của chúng. Cái thân xác im lìm và đẫm máu, bị roi đòn và bị khinh miệt ấy, chỉ cho thấy con đường của công lý. Công lý của Thiên Chúa có thể biến đổi đau khổ kinh hoàng nhất thành ánh sáng phục sinh. Lạy Chúa Giê-xu, con mong muốn giới thiệu lên Chúa toàn thể nhân loại khổ đau, những thân xác của bao nhiêu người, nam nữ, của trẻ em và người già, người bệnh và người khuyết tật, không được tôn trọng trong phẩm giá của họ. Bao nhiêu là bạo lực dọc dài lịch sử của toàn nhân loại này đã đánh thẳng vào cái mà con người có như là sở hữu đặc thù nhất, một điều thánh thiêng và được chúc lành nhất vì đã đến từ Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa, ôi lạy Chúa cho những ai đã bị xúc phạm trong nơi sâu kín nhất, cho những ai không nắm chắc được sự mầu nhiệm thân xác của họ. Cho những ai không chấp nhận hay làm ô uế nét đẹp của thân xác ấy, cho những ai không tôn trọng sự yếu đuối và tính chất thánh thiêng của một thân xác đang già nua và chết đi, và một ngày kia sẽ sống lại.
Chặng thứ 11, Chúa Giê-xu bị đóng đanh. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ sao. Chúng ta chịu khổ hình là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm gì sai trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu, ông Giê-xu ơi, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông. Và người nói với anh ta, này tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúa Giê-xu đang ở trên thập giá, cây thập giá phong phú và vinh quang, là giường cưới, là ngai vàng và là điện thờ. Và từ ngai vàng cao sang ấy, điểm thu hút chú ý của toàn bộ vũ hoàn ấy, người tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh người trên thập giá, vì chúng không biết việc chúng làm. Trên thập giá Chúa Kitô cán cân của sự cứu chuộc vĩ đại, ngời sáng một vị Thiên Chúa toàn năng đã tự lột bỏ chính mình, một trí khôn ngoan đã tự hạ mình xuống thành cuồng điên, một tình yêu đã tự tận hiến trở thành hy lễ. Ở bên phải và bên trái Chúa Giê-xu có hai tên bất lương, có lẽ là hai kẻ sát nhân. Hai kẻ bất lương ấy nói thẳng vào tâm tư của mỗi một người bởi vì họ tiêu biểu hai cách ở trên thập giá khác nhau. Người thứ nhất nguyền rủa Thiên Chúa. Người thứ hai nhận biết Thiên Chúa trên cây thập giá ấy. Tên bất lương thứ nhất đề nghị giải pháp tiện lợi nhất cho mọi người. Nó đề nghị sự cứu mạng nhân trần và giữ cái nhìn hướng xuống thấp. Sự cứu thoát đối với nó có nghĩa là chạy trốn khỏi thập giá và loại trừ đau khổ. Đó chính là cái luận lý của nền văn hóa loại trừ. Xin Thiên Chúa loại bỏ tất cả những gì không còn đem lại lợi ích nữa và không còn xứng đáng được sống nữa. Tên bất lương thứ hai, trái lại, không mặc cả trả giá một giải pháp. Anh ta đề nghị một sự cứu chuộc thần thiêng và chọn hướng cái nhìn về trời cao. sự cứu chuộc đối với anh có nghĩa là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa ngay cả trong những điều kiện tàn tệ nhất. Đó chính là chiến thắng của một nền văn minh tình yêu và tha thứ. Đó là sự cuồng điên của thập giá, đứng trước thập giá, mọi khôn ngoan của loài người chỉ còn biết biến mất và ngậm miệng thinh lặng. Lại đấng đã chịu đóng đinh vì tình yêu, xin cho con đơn tha thứ của Chúa để giúp con quên đi, và tình thương xót của Chúa giúp con bắt đầu trở lại. Hãy cho con được thử nghiệm, mỗi lần con xưng thú tội lỗi, hồng ân người đã tạo dựng nên con giống như người và theo hình ảnh của người. Và người tiếp tục tái tạo mỗi lần con đặt cuộc đời con với bao thấp hèn lầm lỗi trong bàn tay ân cần thương xót của Chúa Cha. Xin cho lời Chúa tha thứ lại vang lên mãi cho con với sắc tín của tình yêu cứu chuộc, biến con thành con người mới và được ở với Chúa mãi mãi. Bấy giờ con sẽ trở thành một kẻ bất lương được ân xá, và mỗi tha thứ của người sẽ giống như một lần nếm thử thiên đàng ngay từ bây giờ.
Chặng thứ 12, Chúa Giê-xu chết trên thập giá. Trích tin mừng theo Thánh Ma-cô. Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói, kìa hắn kêu cứu ông Elia. Một người chạy đi, lấy miếng bọt biển nhúng đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói, để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không. Nhưng Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội đứng đối diện với Chúa Giê-xu, thấy người tắt thở như vậy, liền nói, người này quả thật là con Thiên Chúa. Bóng tối bao phủ vào giờ thứ 6, vào giữa trưa. Có điều gì đó lạ lùng phi thường và không thể ngờ trước đang xảy ra trên mặt đất này, nhưng lại không thuộc về trái đất. Con người đang giết Thiên Chúa. Con một Thiên Chúa đã bị đóng đinh thập giá như là một kẻ bất lương. Chúa Giê-xu lớn tiếng kêu lên những lời đầu của Thánh Vịnh 22 hướng về Thiên Chúa. Đây là tiếng kêu than của đau khổ và sầu thương, nhưng cũng là tiếng kêu của lòng tin tưởng trọn vẹn vào chiến thắng của Thiên Chúa và vào xác tín vinh quang. Tiếng kêu của Chúa Giê-xu cũng là tiếng kêu của mỗi người bị đóng đinh trong lịch sử, của người bị bỏ rơi và người bị nhục mạ, của vị tử đạo và người tiên tri, của người bị vu khống và bị kết án bất công, của người bị lưu đày hay là bị cầm tù. Đó là tiếng kêu của tuyệt vọng con người, nhưng rồi tiếng kêu ấy sẽ đổ dồn vào chiến thắng vinh quang của lòng tin, biến cái chết thành sự sống vĩnh cửu. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Chúa Giê-xu chết trên thập giá. Phải chăng đây là cái chết của Thiên Chúa? Không, đó là nghi lễ cao cả nhất của chứng tá đức tin. Thế kỷ 20 đã được định nghĩa là thế kỷ của các vị tử đạo. Các gương mẫu như của Massimiliano Kolbe và Edith Stein đã tỏa ra một ánh sáng chói lọi. Nhưng cả ngày nay nữa, thân mình Chúa Kitô vẫn bị đóng đinh thập giá ở nhiều nơi trên thế giới. Các vị tử đạo thế kỷ 21 này là những tông đồ đích thực của thời đại ngày nay. Trong bóng đêm đen tối, lóe lên ánh sáng đức tin, quả thật. Người này là con Thiên Chúa. Bởi vì những ai phải chết như thế, biến tuyệt vọng của cái chết thành hy vọng sự sống, thì đơn giản không thể chỉ là một con người. Đấng chịu đóng đinh là hy tế vẹn toàn, không giữ lại cho mình một chút gì, ngay cả một mảnh áo hay một giọt máu hay chính mẫu thân. Người đã cho đi tất cả, mọi sự đã hoàn tất. Một khi không còn gì để cho đi nữa bởi vì đã trao ban tất cả rồi, thì sẽ có khả năng trao tặng những món quà đích thực. Bị tước lột, trần trụi, hao mòn vì thương tích, gặm nhấm vì cơn khát bỏ rơi, bị nguyền rủa, không còn mang hình dạng con người nữa. Cho đi tất cả, đó chính là đức bác ái. Nơi nào kết thúc cái tôi, nơi đó bắt đầu thiên đàng.
Crucifixo con dolore,
Chặng thứ 13, tháo xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Giuse thành Arimatea, thành viên thế giá của hội đồng và cũng là người hằng mong đợi triều đại của Thiên Chúa, mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Chúa Giêsu. Ông mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giêsu xuống. Ông Giuse thành Arimatea đã đón tiếp Chúa Giêsu trước cả khi nhìn thấy vinh quang của Người. Ông đón tiếp Chúa khi Người thất bại, bị xem như kẻ bất lương, bị chối bỏ. Ông xin Phi-la-tô cho nhận xác Chúa để tránh cảnh thi hài bị quẳng vào hố chôn tập thể. Ông Giuse đã bất chấp thanh danh của mình và có lẽ, như Tô-bi, ông không màng đến cả mạng sống mình nữa. Nhưng sự can đảm của ông Giuse không phải là sự táo bạo của các chiến sĩ anh hùng trên trận tuyến. Sự can đảm của ông Giuse là sức mạnh của đức tin. Một đức tin biến trở thành ân cần đón tiếp, quảng đại nhưng không và tình yêu. Tắt một lời, bác ái. Sự thanh lặng, đơn sơ và thanh nhã của Giuse khi đến gần thân xác Chúa Giêsu đối nghịch với sự phô trương tầm thường hóa và xa hoa tráng lệ trong tang lễ của các nhà lãnh đạo quyền thế của thế giới này. Chứng tá của ông Giuse trái lại gợi nhớ tất cả những tín hữu Kitô ngày nay cũng đang liều mạng sống vì một tang lễ. Ai có thể tiếp nhận thân xác vô hồn của Đức Giêsu nếu không phải là người đã trao ban sự sống cho thân xác ấy? Chúng ta có thể tưởng tượng ra những cảm xúc của mẹ Maria lúc đón xác Chúa trong vòng tay. Mẹ là đấng đã tin vào lời thiên thần truyền tin và đã ấp ủ mọi sự trong tim mình. Khi ôm trong tay thân xác vô hồn của người con, mẹ Maria đã một lần nữa lặp lại lời thưa xin vâng. Đó là thảm kịch và là thử thách đức tin. Không một thụ tạo nào đã đau khổ như mẹ Maria, vị hiền mẫu đã tái sinh tất cả chúng ta trong đức tin khi đứng dưới chân thập giá. Lặp lại lời cầu nguyện trong thế giới. Lạy Cha, Abba, nếu có thể. Chỉ một nhánh ô liu đong đưa trên đỉnh đầu trong tiếng gió âm thầm, nhưng không một chiếc gai nhọn người gỡ ra khỏi vòng gai. Ngay cả tư tưởng cũng nhói đau, không thể nào trên nơi cao ấy, tư tưởng này lại không làm nhỏ máu. Và không một bàn tay nào gỡ ngọn đinh ra khỏi gỗ, lau dòng máu trào ra từ đôi mắt. Và cho người nhìn thấy ít nhất là mẹ người đứng đó một mình. Ngay cả những tay quyền bính và bậc thầy tàn bạo bất nhân, cũng như bao người khác, đã phải che mặt khi nhìn người. Và người trôi lơ lửng trong một đám mây của sự buông mình thánh thiêng. Để rồi sau đó, chỉ sau đó, bạn và ta trả lại sự sống cho người.
Chặng thứ 14, táng xác Chúa Giêsu trong mộ. Trích tin mừng theo Thánh Matthew. Ông Giuse nhận thi hài Chúa Giêsu, lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Trong khi ông Giuse lấp cửa mộ chôn Chúa Giêsu, người ra khỏi mộ xuống hỏa ngục và mở toang cánh cửa. Điều mà các giáo hội Tây Phương gọi là xuống hỏa ngục thì các giáo hội Đông Phương đã cử hành như Anastasi, nghĩa là phục sinh. Các giáo hội anh em đã thông truyền cho con người chân lý toàn vẹn của mầu nhiệm duy nhất này, đó là, này đây, ta mở cửa mồ chôn các ngươi, ta đưa các ngươi ra khỏi mồ chôn hỡi dân của ta. Ta sẽ cho thần trí ta đi vào các ngươi và các ngươi sẽ sống lại. Giáo hội của Chúa, ôi lạy Chúa, mỗi sáng đều cất tiếng hát rằng, nhờ sự dịu hiền và tình nhân ái của Thiên Chúa chúng ta, mặt trời đã mọc lên cao để đến viếng thăm chúng ta, để chiếu sáng trên những kẻ sống trong đêm tối và trong bóng sự chết. Con người bị lóa mắt vì những thứ ánh sáng mang màu sắc của đêm tối, bị sự dữ xúi dục, đã lăn tảng đá lớn và đã đóng kín Chúa trong mồ. Nhưng chúng con biết rằng, Chúa, ôi Đức Chúa khiêm hạ, trong sự thinh lặng mà tự do của chúng con đã đẩy Chúa vào đó, Chúa vẫn hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết để tạo nên một hồng ân mới cho người Chúa yêu. Lạy Chúa, xin hãy bước vào mồ chôn chúng con, hãy khơi dậy tia sáng của tình yêu người trong trái tim của mỗi con người, giữa lòng mọi gia đình, trên đường đi của mọi dân tộc. Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, tất cả chúng con đang đi về cái chết và nấm mồ của chúng con. Hãy cho phép chúng con trong tâm tưởng dừng chân lại bên mồ Chúa. Xin để cho quyền lực sự sống phát sinh từ mộ Chúa đâm thâu con tim chúng con. Và xin cho sự sống ấy trở thành ánh sáng soi dẫn hành trình dương thế của chúng con. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, 80 hồng y, giám mục, 280 chức sắc và linh mục. Roma, lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Madrid, Đức Hồng y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin bênh vực luật độc thân giáo sĩ giữa lúc có nhiều nhóm đòi bãi bỏ luật này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.